Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nói là chúng ta xui thôi, chứ chúng ta đã sanh vào trong cái thời của ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, mạng trược, chúng sanh trược. Trong kinh A Di Đà nói đoạn cuối, kiếp trược, trược là nó không có thanh. Bây giờ chúng ta nói là trược là nó không có thanh tịnh, nó gọi là trược. Mà trược cái gì nó cũng ngắn ngủi, nó cũng gì cũng xấu đi hết á. Người ta gọi đó là trược. Như ở cõi Ta Bà của chúng ta đang ở nè, chúng ta phải thải ra. Bây giờ quý vị á, là đi qua những cái khúc sông mà ở trong thành phố á, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh có con sông Nhiêu Lộc á, quý vị mới thấy nước ở dưới đó như thế nào. Và quý vị đi ngang cái bãi rác của Cần Thơ á, nó phất cái mùi nó như thế nào. Thì chư thiên á, ở trên cõi trời á, các ngài muốn xuống cõi Ta Bà này à, quý vị, thì chư thiên á, xuống ở trên chảnh mấy chục do từng chảnh á. Ở bên Anh á, người ta đo bằng feet. Việt Nam á, mình á, đo bằng thước, nhưng mà chư thiên thì đo bằng do từng, có nghĩa là bao nhiêu do từng của chiều cao đó. Nên chư thiên xuống không xuống được dưới thế gian này. Tại sao? Thế gian này giống hệt như một cái bãi rác. Tại vì cái mũi, cái thính giác, cái khứu giác của chư thiên á, là rất là nhạy. Khi các ngài quét qua một cái một á, là bao nhiêu xa các ngài đều thấy cái hơi nó hết. Mà con người mình, tại sao con người mình không thấy cái hơi đó quý vị? Tại mình quen rồi. Giống hệt như thầy đi ngang cái kinh Nhiêu Lộc, dưới nước đen thui, bốc mùi lên hôi vậy, mà mấy đứa nhỏ nó tắm, nó giỡn, nó lặn ở trong đó. Đi ngang cái bãi rác Cần Thơ, những người mà làm bãi rác móc bọc á, phân lên nó hôi, mà hôi mình mửa nôn ra luôn á, ngồi ăn cổ bánh mì quý vị. Và thầy đi là tụng kinh để mà lấy cốt, dời cái cốt ở nghĩa trang của Tân Kỳ Tân Quý gần Lò Thiêu á, ta dời thành phố, ta dời ra hết. Thì mới mướn các cái vị ở trong cái đội mà bốc mộ á, bốc mộ lên, mới có chung 3-4 năm mà bốc lên còn nguyên y, nó sình lên á, rồi người ta mới cái, là đem đi thiêu ngược và lại, cái mùi hôi nó bốc lên như vậy, mà vị mới cầm mổ bánh mì mà ngồi ăn ở trên chỗ xác chết nằm đây nè, ngồi ăn. Thầy đứng xa cả chừng 50 mét cho là mình thấy là, thấy kêu bằng ớn da gà, mà người ta lại ăn được bình thường. Không thấy gì hết, người ta còn uống cà phê, quậy quậy quậy, uống vô rồi, thấy sao thấy, chịu không được. Như vậy thì chư thiên ở trên từng trời á, nhìn xuống đây, người ta cũng chịu không được cái mùi hôi thối bốc lên từ cái cõi của mình. Mà mình ở đây thì mình thấy cõi mình nó thơm lắm, hoa thơm, với cỏ lạ. Nên có cái vị đó là chồng của cô Phật tử đi ở trong đạo tràng á, cái mấy cái rủ chồng mình đi quy y. vô với quý hòa thượng mới nói là nó gắng tu niệm Phật á, cầu về sau này mình lớn tuổi rồi cầu về cõi Phật A Di Đà. Cái gì đó mới hỏi là cõi Phật A Di Đà có vợ con theo không? Là cõi Phật A Di Đà ai tu mới được về chứ. Nếu mình mà mình tu thì mình về tùy vào nghiệp thức của chúng sanh. Nếu mình tu cầu vãng sanh cực lạc thì mình vãng sanh cực lạc thôi. Còn vợ mà tối ngày đi đánh bài tiến lên với chơi số đề không thì làm sao lên cõi Tây Phương được. Cái đó phải vô cái cõi khác rồi, cõi nào có sòng bài đâu chứ. Còn làm gì có cõi Tây Phương cực lạc. Vậy hỏi có con theo không? Lăng con trai của anh tối ngày đi đua xe không chắc vô cõi khác rồi. Con gái thì tối ngày chơi game online không mà chắc vô cõi khác không về được Tây Phương đâu. Nó là nếu như vậy thì con về đó buồn lắm không về đâu. Về mà không có vợ, không có con. Rồi sao về? Bạn bè không có, về đó là sao nhậu? Phải không? Chiều chiều đi nhậu rồi nữa, bạn bè rủ đâu đi nhậu. Nên về Tây Phương cực lạc buồn lắm. Mà thầy nghe cả gần 10 người nói điều đó rồi đó. Có cô này làm bác sĩ. Cái cổ là thôi thầy ơi con không cầu về Tây Phương cực lạc không? Hỏi sao vậy? Là Tây Phương cực lạc về đó buồn lắm, không có bà con thân nhân thân thích gì hết trơn. Nghề đó con mình mà một mình mình mà như vậy nó buồn lắm, thôi con không về đâu thầy. Con dạng ở ta bà độ chúng sanh nè. Hỏi là ở ta bà độ chúng sanh nè, mình muốn ở lại ta bà thì coi có hai người ở lại được thôi. Một người thứ nhất á là một vị tu hành rồi tùy vào cái tâm nguyện của mình, hoặc là mình có khả năng muốn sanh gì đâu sanh theo ý muốn. Vị thứ hai là nghiệp thức dẫn chúng ta. Nên Đức Phật dạy trong kinh có hai loại người đi vào trong cõi địa ngục được. Loại người thứ nhất á là loại người có thần thông, loại người thứ hai là bị nghiệp dẫn. Ai có thần thông đi vào địa ngục quý vị biết không? Mục Kiền Liên, Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Phật, và Đề Bà Đạt Đa đã là một vị tu sĩ có thần thông rồi nhưng mà chưa đắc đạo, nên vị này đã khởi lên tâm ganh tị với Đức Phật, muốn lên nắm lãnh đạo giáo hội, nên hại Phật chảy máu và chia rẽ tăng già. Thì cái nghiệp của chúng sanh á, có một cái nghiệp gọi là ngũ nghịch đại tội, là năm cái tội bị đọa vào trong địa ngục và không thể thành đạo được trong kiếp này, là giết cha, giết mẹ, hại thánh nhân, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Là năm tội cực trọng nghiệp nặng nhất bị đọa vào trong địa ngục. Và Đề Bà Đạt Đa phạm tới hai tội, là tội làm Phật chảy máu ngón chân cái lăn đá, và tội thứ hai là chia rẽ các vị tăng với nhau, làm cho hai phe với nhau không hòa thuận với nhau, không sống theo luật hòa. Như vậy thì Đề Bà Đạt Đa đã phạm phải hai tội đọa địa ngục. Vì thì trong kinh nói là ông bị đọa địa ngục hai A Tăng kỳ kiếp. Một kiếp là 16.798.000 năm ở dưới thế gian. Một ngày đêm của cõi trời phi tưởng bằng một kiếp ở thế gian. Một ngày đêm của địa ngục A Tỳ bằng một kiếp cõi trời phi tưởng. 20 tiểu kiếp là một trung kiếp. 4 trung kiếp thành một đại kiếp. Vô số đại kiếp thành một A Tăng kỳ kiếp. Như vậy Tề Bà Đạt Đa đọa xuống địa ngục 2 A Tăng kỳ kiếp. Thì trong kinh nói rằng cái trái đất này hình thành rồi tới quỷ diệt ra, gửi cái địa ngục đó qua trái đất khác, hình thành quỷ diệt ra vô số như vậy thì ông chưa ra khỏi địa ngục A Tỳ. Nên khi một người quy tâm bảo giữ gìn năm giới thì không đọa vào trong ba đường ác, có nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì thì mình ý thức được trong sáu nẻo luân hồi, quý vị ý thức được trong sáu nẻo luân hồi là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, có sáu nẻo luân hồi. Như vậy thì có người ta hỏi, ví dụ như sáu nẻo luân hồi vậy sao mà con thấy á, hồi xưa người ta nói ma nhát. Vừa rồi nè có cô đó của sanh bị mổ ở bên bệnh viện Từ Dũ á, cổ mở mắt ra thấy cô kia đứng ngó mình chừng chừng nè. Cái hỏi cô ngó tôi sao cô vô phòng tôi được ngó tôi. Cái cô nhìn xuống thấy cô này đứng hỏng không có cái chân, đứng từ ngã đầu gối trở lên mặt đất à, đứng không có cái chân. Cái cổ niệm Phật quá trời luôn, tự nhiên cô này không thấy nữa. Như vậy á, thì cổ nói cổ gặp ma. Thì cổ có thể gặp do cái thức của cổ, do nghiệp của cổ hay cái gì đó thì thầy không biết. Nhưng mà cổ học lại vậy thôi, chứ mình cũng không biết như thế nào, sự thể thật hư thế nào thì mình không biết. Như ngày xưa có nhiều người kể lại là cái chuyện ma nó tồn tại lắm. Cái chuyện ma nó tồn tại. Ví dụ như ông bác của thầy á, ông kể lại là ông đi ra ngoài đồng văn lưới á, thấy cái cục lửa than bự đây nè, như cái nia đó, lăn xuống mũi chuồng của ông, lăn xuống mũi chuồng, ông lấy cái cây đó, ông giữ lại, đừng cho nó lăn xuống chuồng đó, mà nó lăn xuống tới ông, ông đạp xuồng chạy về luôn. Như vậy á thì ông nói là có thật, ông thấy rõ ràng vậy đó. Còn nếu bây giờ mình phủ nhận, ông là chính mắt ông thấy rõ ràng vậy đó, phủ nhận cũng không được nữa. Thì thầy á, thầy biết ông là nói thật, nhưng mà còn cái cục đó lăn như thế nào, ông thấy trong tâm thức hay ông thấy bằng mắt đó, thì thầy không chứng minh được điều đó. Nhưng mà có nhiều người người ta kể lại là có chuyện ma quý vị. Ví dụ như là ở đâu đâu đó thì nhiều người kể chuyện có chuyện ma lắm. Bây giờ mình không ấy thì mình lên cái chuyện ma ở trên mạng cũng có nữa. Còn thật hư như thế nào thì không ai chứng minh được điều đó. Nên thầy cũng không nói đó là chuyện thật hay nói là chuyện giả. Ví dụ như ở Trung Quốc đó, có chuyện là liêu trai chí lỵ đó. Quý vị có đọc không? Hoặc là kim cổ kỳ quan ở bên Trung Quốc. Có một cái vị này á, quý vị là đi thi ở trên kinh thành á, đi ngang cái gần kinh thành thì đi ngang vô cái tủ đầu nơi mà khách điếm á, khi mà ngủ qua đêm là khách sạn mình giờ đó, phòng trọ đó, đi vô thì ngay trên cái mùa thi mà đi vô không còn phòng nữa, mới năn nỉ cái ông chủ khách điếm á là cho tôi ở một bữa, phòng nào cũng được chứ á, ổng là còn phòng. Mà phòng này á đóng cửa không ai ngủ chứ, hỏi tại sao không ai ngủ? Là phòng này không biết làm sao, ai vô ngủ rồi họ cũng chạy, họ cũng bỏ đi chứ. Bây giờ tôi không biết sao tôi đóng cửa, không ai dám mướn phòng này chứ. Họ là thôi, vậy là cho tôi vô mướn đi. Thì ông này vô mướn. Ông mướn ngủ tới 3 giờ đêm á, ông giật mình thức dậy thấy con cô gái ngồi nằm bên cạnh. Ông không dám nhúc nhích, mà ông nghe ông như cc cái tay ông qua, ông đụng vô cái người cô này thì thấy nó lạnh như cục nước đá vậy. Ông là cha, cái loại này loại nào đây sao lạnh dữ nè. Con người mà thân nhiệt 37 độ mà cái này chắc cũng cỡ 0 độ C, lạnh lắm. Ông nó không dám nhúc nhích luôn. Như vậy thì tới gà gáy vào buổi sáng thì mất đi. Và đoạn đêm lại hiện như vậy, và sáng mất đi. Ông cũng bình tĩnh, ông ở, ông ôn bài, ông học. Ông kệ, ai ngủ ngủ, kệ mình ngủ ngủ, không sao. Ông nói vậy. Như vậy thì tới một cái đêm đó, ông chịu hết nổi, ông lại phải khám phá là cô này là ai. Ông quay, ông chụp lấy cái tay cô ta. Ông hỏi cô là ai, cô vô đây, cô ở đây biết bao nhiêu này. Cái cô đó nói là cái này là nhà của em. Hỏi là nhà em là sao? Là lúc trước đây á, cái này là không phải là khách điếm đâu, mà là cái ngôi nhà của ba em. Và em nhà có đứa con gái một mà. Thì có một cái anh chàng đó đi ngang đây để đi lên kinh thành ứng thí để thi, mới đi vô đây ở nhờ một đêm. Thì ở nhờ vậy đó, hai người mới thấy nhau, mới làm quen nhau, mới cho anh này ở mấy tháng để ôn thi luôn. Anh này mới hứa là nếu sau này ảnh đổ trong ba cái hạng đầu là bổ thôi, là trạng nguyên, thám qua và bản nhãn, thì sẽ quay về cưới cô này. Nhưng mà cuối cùng anh này đổ tới quan trạng nguyên. Và anh này khi đổ trạng nguyên rồi á, mới là ông quan thừa tướng ở trong cung á, gả con cho anh này đi luôn về biệt xứ luôn, không ngoái lại cái nơi nhà của cô này. Lần nào cô này tức quá, cô tự sát có chết. Tức quá, tự sát chết. Thì cổ chết xong á, ai đi ngang cũng thấy cổ, dân ta sợ quá, cha mẹ bỏ nhà đi luôn, mới bán lại cho người khác. Thì ông chủ khách điếm này, ông mới sửa cái nhà đó lại thành ra cái khách sạn, thành ra khách điếm. Cái này là trong Kim Cổ Kỳ Quan, chuyện của Trung Quốc kể lại, đây không phải là của Phật giáo nha. Nhưng mà dân gian ta kể lại để mình thấy vậy, để mình đối chiếu thôi, chứ không phải là trong kinh Phật. Thầy nói lại đây là không phải trong kinh Phật, mà trong sách của dân gian thôi. Thì như vậy, cái cô này ôm lòng oán hận vậy. Cổ là chừng nào mà cổ trả thù được cái ông này á, thì cổ mới chịu thôi, chứ giờ cổ quay lại đây là cổ để trả thù. Thì cái anh này á, anh nói thôi vậy thì cũng được, đi để là giúp cho tôi là thi cử đồ cho ngon lành đi. Thì cô này mới nói là thôi bây giờ tôi anh như là bạn, bây giờ anh cần á thì anh gọi tới tên tôi, cho cái tên, anh chỉ đọc tên tôi thôi là tôi sẽ đến giúp anh. Thì bữa đó cái ông quan là cái ông mà đã từng hứa với cổ đó, bữa đó đi về kinh thành thăm ông vua, mới đi ngang không ở cái nhà trọ này mà ở nhà trọ xéo bên đó. Người ta mới vừa thấy cái ông quan vừa đi vô chổng trong vòng 15 phút thì quá trời quân lính xôn xao hết. Sao tự nhiên ông quan học máu? Học máu không chết. Quân lính xôn xao hết quý vị. Xôn xao hết, cái hỏi là nãy giờ có ai vô hành thích ông quan này không? Thì quân lính mới là có một cô gái tự nhiên ngoài này chạy vô rồi ở trong là không thấy cô đó ra, mà cái ông này á lại lại là ông chết, ông học máu chết. Cái anh này thì anh biết là cô này trả thù, như vậy á là từ đó sao kêu tên cô này mất luôn, biệt luôn. Như vậy thì cái lòng hận thù của ta đó mới tích tụ lên thành như vậy, rồi cô này bỏ luôn. Vì có nhiều cái chuyện ma mà ngày xưa người ta kể lại, những cái ân oán nhau đó trả thù xong rồi thì kể như xong, là không còn báo oán nữa, nghĩa là đã thỏa mãn rồi. quý vị. Có một cái câu chuyện là ở dưới Cà Mau đó, cái anh này anh đi đường á, anh đi đường cát á, tất nhiên anh đi buôn đường cát á, đi ban đêm vào ngang khúc sông đó, thì cái mấy anh mà kiểm soát ở ấp đó mới kêu lại, anh sợ anh cướp, anh chạy luôn. Thì có cái anh đó, anh chạy theo anh bắn chết anh này. Thì anh này khi mà ảnh chết rồi đó, cái ảnh về, ảnh không cho cái anh bắn anh á ăn cơm, ăn cái bóp cổ xong mình phải le lưỡi nhả cơm ra. Sáng sớm bắt lặn xuống sông, lặn xuống sông mới như vậy, hụp hụp như vậy á, rồi không ăn mà cũng không cho ngủ, vừa nằm xuống ngủ bắt đầu dựng ngồi dậy. Mình không thấy cái anh đó, nhưng mà cái anh đó nói là như tôi nằm xuống cái người bắt dựng dậy nè, đi thầy bùa thầy pháp tại gì không hết quý vị. Cuối cùng anh ta tới ốm o gầy mòn mòn mỏi ta chết luôn, cái mới làm qua cái người em gái của anh này, làm qua người em gái anh này, mới là mượn khẩu người em gái của anh này mới nói lại là tôi á, là làm cho tôi chết vậy là tôi phải làm lại cho cái cả nhà của anh chết như vậy luôn. Chị này hỏi là tại sao mà làm như vậy, lý do sao? Cái anh kia hại anh chết thôi chứ em gái anh này có mắc cái gì đâu. Bây giờ nếu như vậy á, cái mấy cái anh ở gần đó nó mới nói là bây giờ tôi biết nhà của anh rồi, là ở trên đó có địa chỉ, nhà của ảnh có một người vợ, có một người em gái và có bà già ở nhà nữa, ảnh đi buôn về nuôi những cái người trong gia đình này. Bây giờ ảnh tức cái là giờ ảnh không còn cái thân này nữa, anh không thể nuôi người gia đình, sợ là em, sợ là vợ, rồi sợ mẹ không lấy gì để sống, nên ảnh tức quá ảnh báo thù cái anh này. Như vậy thì mấy ông kia nói là nếu ông làm á chết cái người cái em gái của ông này á, thì dòng họ của người ta lên tìm mẹ và vợ là em gái của ông á, chảnh người ta giết lợi chảnh á, ông chịu không? Ông nghe đó ông ngộ, ông nghe đó ông ngộ liền, ông ngộ tại chỗ luôn. Ông lên như vậy á thì thôi tôi bỏ, đừng có lên tới nhà tôi tìm mẹ của tôi với em tôi. Từ đó thì sao? Mất luôn, bỏ luôn. Quý vị thấy. Và trong chuyện Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, quý vị biết là nhân vật Quan Nhân Trường không? Nhân vật Quan Công á. Nhân vật Quan Nhân Trường thì sau khi ông bị chém đầu và dâng cái đầu lên Tào Tháo rồi, thì ông mới đi ban đêm nè, vào canh 2 canh 3, ông phi ngựa, phi con ngựa, ông nói là tìm cái đầu, nói là trả đầu lại cho ta, trả đầu lại cho ta. Trong một cái đêm vậy, ông hao rất là lớn, lao vang vang. Như vậy á, thì ai thấy cũng giỡn ốc, ai cũng sợ hết. Thì có một vị thiền sư đang ngồi thiền, mới thấy ông đi kêu tìm trả đầu lại cho ta, trả đầu lại cho ta, mới ngoắc lại. Là ông đi tìm cái đầu của ai? Là tìm đầu của tôi. Hỏi là đầu của ông ở đâu, là ai chém mất cái đầu của tôi? Ông là ai? Là tôi là Quan Nhân Trường, là tướng của Lưu Bị. Vậy thì ông là tướng hả? Vị thiền sư mới nói là ông kiểm xem á, đời của ông á chặt bao nhiêu cái đầu của người ta. Là tôi chặt bao nhiêu cái đầu tôi không biết nữa, có ngày tôi ra trận tôi chém lần 3 tướng, nên giờ cả đời của tôi không thống kê được chặt bao nhiêu cái đầu. Hỏi có ai đi tìm ông để đòi đầu không? Là không. Là ông chặt người ta cả ngàn cái đầu người ta không đòi. Ông mất con cái đầu ông đòi cái gì? Ông thiền sư cũng nói vậy đó. Ngộ liền, Quan Nhân Trường ngộ liền, quỳ xuống xin quy y vị thiền sư, quy y tu. Thì vị thiền sư mới nói là này là tướng võ, bây giờ tu làm gì, giờ thôi ông đi theo các cái chùa ông giữ đó, giữ chùa làm cho hạnh Bồ Tát, mới gọi là Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. Chữ Già Lam nghĩa là chữ chùa, tiếng Phạn chữ chùa nghĩa là Già Lam á. Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát là tu theo hạnh hộ pháp đó, mình mấy cái chùa mình thờ Quan Nhân Trường, thờ Quan Công đó. Cái đó là chuyện của Trung Quốc kể là như vậy, còn thật hư như thế nào thì thầy không biết. Nên từ ở trong thế gian này có bao nhiêu điều đau khổ trong sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Như vậy thì có một cái cõi mà nhát đi nhát lại nữa, người ta gọi là thân trung ấm. Cứ nghĩa là cõi này chưa tái sanh vào trong tất cả các cõi kia, mà còn cái nghiệp lực của pháp chấp, của tâm, pháp chấp của thân, nên họ giữ lại trong một cái trạng thái đó. Thì cái trạng thái đó, người chết, người sống sao, thì cái trạng thái y vậy. Người sống tên gì thì cái người chết trong trạng thái đó hỏi thần thức đó tên gì, họ cũng nói đúng cái tên đó. Như vậy thì cái người này chưa chết, nhà Phật gọi là chưa chết, mà chỉ bỏ cái thân này thôi. Khi chết hẳn là phải tái sanh qua một cái thân khác, gọi là chết hẳn. Như vậy thì chúng ta có sáu cõi, và cái nơi trung chuyển qua sáu cõi đó gọi là thân trung ấm hơn. Địa ngục quá thì mình biết rồi, Đề Bà Đạt Đa bị đọa xuống dưới không biết bao nhiêu ngàn năm. Còn súc sanh thì mình biết rồi, con chó, con bò, con dê đều để trả lại. Vậy ai đầu thai súc sanh vào trong cái sử sách có ghi lại là chuyện kim mã đó quý vị biết không? Là cái vị này tu hành là một thầy tu như thế này và sắp đắc đạo rồi. Vị này biết đi qua bên Tây Trúc tìm Phật để Phật thọ ký cho đắc đạo. Đi giữa đường đói bụng quá, chị mới ăn cắp 7 hột lúa ở ngoài đồng của người ta. ăn vào cho đỡ đói thôi. Như vậy thì không đắc đạo được. Và sau khi chết đi mới đọa làm con ngựa trong cái nhà của cái chủ lúa đó đó 7 năm để trả nợ 7 hột lúa mà thôi. Quý vị, nên Đức Phật, tại sao Đức Phật lại cấm mình trộm cướp lại chỗ đó, đó? Nhân quả phải trả nợ cho người ta, biết chừng nào mà tu được. Nên Đức Phật kêu đừng có trộm cướp, có gì xin người ta đi, xin một tiếng không nhầm cái gì đâu, đừng có lấy đồ của người ta. Lấy đồ của bên ngoài còn bị trả lại 7 kiếp, chứ lấy đồ của chùa trả có thể cả ngàn kiếp đó. Tại sao? Ví dụ chúng ta lỡ sanh vào con chó, lấy ăn cắp trong chùa một cái gì đó, sanh nhầm chó thì trả nợ cho ai quý vị? Đâu phải trả nợ cho sư cô chùa đâu, mà trả nợ cho thập phương bá tánh. Chùa này là của cải của thập phương bá tánh. Mỗi nhà đầu thai kiếp chó một kiếp thôi, cũng chắc cũng cỡ vài chục ngàn nhà. Tại ta cúng chùa mà. Như vậy á, là đừng có ăn cắp đồ của chùa. Cúng cũng thôi, đừng cắp cái nhỏ nhất cũng bị nghiệp nặng lắm. Mà phước thì nó cũng to tát y như vậy. Quý vị Phật tử, nên á, trong cái sáu nẻo luân hồi biết là súc sanh nó lại là như vậy á, địa ngục nó lại như vậy. Còn ngạ quỷ là cái quỷ đói, ăn uống không được. Tại sao lại thành quỷ đói? Tại vì mình đã chặn họng, chặn không cho người ăn ở trên thế gian này. Mình lấy hết miếng ăn của họ rồi. Nhất là cho dây nặng lãi. Hồi xưa tiền quả kêu đó, cứ 100 đồng á, ngày lãi cái gì là 50 đồng, 2 ngày cái quan 100 đồng lãi. Lãi kiểu đó đó, ta một tháng 10% thấy nhiều rồi, bây giờ 5% thấy nhiều rồi, mà lãi 2 ngày là bức, 2 ngày là bức cái vốn. Gọi là tiền quả kêu, tiền lãi kiểu như vậy đó. Thì lãi chết người ta không? Làm cho người ta cả đời không còn no đủ nữa, mà ta phải sống nghèo khổ. Mình chết đầu thai vào những loài ngạ quỷ, quỷ đói. Bụng bự đây là cổ xíu à, ăn không được, hả họng ra là lửa cháy à, ăn không được. Như vậy thì ai thấy cái cõi của địa ngục này quý vị? Ở trong kinh có ghi lại đó, trong kinh ghi lại đó là Đức Phật khi về thành Ca Tỳ La Vệ độ cho tất cả các vương tôn công tử, có ông em ruột của mình á, là ông An Nan Đà, ông mới cưới cô vợ là Tôn Đà Lị, đẹp lắm. Nên á, Đức Phật á, kêu là đi Nan Đà đi vô tu, không có tu, con mới cưới vợ không tu đâu Đức Phật. Cái Đức Phật mới cầm bình bát đi lại kêu ông xớt bát cho Đức Phật. Khi xớt bát Đức Phật rồi, Đức Phật lẳng lặng đi về tỉnh xá. Thay lẽ vừa xớt bát xong thì Đức Phật phải đưa tay lấy bát, Đức Phật lẳng lặng tỉnh xá, ông phải chạy theo. Ông chạy theo Đức Phật tới tỉnh xá, Đức Phật ngồi xuống dùng thọ thực, thì ông ngồi kế bên thọ thực xong, Đức Phật giảng cho ông bài pháp, ông quên cô vợ ở nhà. Quái lực của Đức Phật quá lớn, nên giảng bài pháp ông quên cô vợ ở nhà, quỳ xuống xin Đức Phật cho con xuất gia. Đức Phật nói thiện lai tỳ kheo, tự nhiên râu tóc rụng xuống phát cho cái áo mặc lên thành. Ông thầy, cô vợ Tôn Đà Lị ở nhà mới cưới chưa được tháng nữa, ở nhà mới để phát tâm, nhưng ngày mai nghịch thức của chúng sanh trỗi dậy, vô thường mà nó trỗi dậy. Ông nhớ cô vợ, ông xin Đức Phật về thăm vợ. Mới ngày về thăm vợ chịu hết nổi thì Phật ơi, Phật là thôi bây giờ ông quét lá hết cái lá sang ở tỉnh xá đi về. Ông quét đầu này lá nó rụng đầu kia, quét đầu kia lá rụng đầu nó, quét từ sáng đến chiều tối không hết lá, về không được. Cái bữa sau nó xin Phật cho về, Đức Phật kêu á là ông xách nước cho đầy cái lu mà cho chư tăng rửa chân ở ngoài trước đó thì về. Ông xách nước đổ vô rồi thì có người về rửa chân, xách nước đổ rồi có người về rửa chân, từ sáng chiều tối cái lu chưa đầy, chịu nổi. Ngày thứ ba ông mới suy nghĩ, ông la Phật kêu làm cái gì cũng làm không được chân, thôi giờ mình trốn chắc ăn à. Ông chạy giữa đồng, ông tắt giữa đồng về, ông thăm vợ mà giữa mới hừng sáng, ông chạy tắt ở đồng về. Ông chạy lúp xúp, ông thấy hình như có ăn trước. Ông ngó lên thấy đoàn tỳ kheo với Đức Phật đứng ở ngoài trước trước mặt ông. Hỏi đi đâu vậy? À, Nan Đà. Ông là thiệt, thưa thiệt Phật, con nhớ vợ con quá trời, con chịu hết nổi rồi Phật ơi, cho về thăm vợ. Đức Phật là thôi, bây giờ á là ông hồi ngạo giờ á, ông nghe nói trên trời về cõi địa ngục không? Là chờ con có nghe nói, ông thích đi không? Như là dẫn cho ông đi. Trời ơi, ai mà không thích đi coi cảnh trên trời với địa ngục như thế nào? Cảnh như thế gian, Vịnh Hạ Long hay là này nọ là bình thường. Nói cảnh địa ngục với trên trời, thấy không? Cơ quan NASA của Mỹ nó cho người lên đó tốn mấy triệu đô mà lên ngoài hành tinh để xem các cảnh trong vũ trụ, mà vẫn không bằng cõi trời và cõi của địa ngục xem như thế nào. Nên gật đầu, Đức Phật dẫn lên trên cõi trời, dùng thần thông mà đưa lên cõi trời. Thấy bay qua các cái tầng trời rồi. bát ngát quay qua quét từng trời á, là quá trời đẹp. Tiên nữ người nào người nấy nhìn cái thấy là hoa hậu vậy này, hoa hậu với thế gian mình không có ăn thua gì tiên nữ trên trời, chứ người ta bay không à, bay lượn ở trên trời, thấy quá trời đẹp mà không có ánh mặt trời mà toàn là ánh sáng của hào quang không à. Đẹp quá, từng trời này qua từng trời khác, tới cái từng trời nào cũng có tiên nam tiên nữ hết, tới từng trời cao tột ở trên nhìn vô thấy nguyên một băng tiên nữ quá trời đẹp luôn mà không thấy tiên nam nào chứ. Ông hỏi Đức Phật là sao đây tiên nữ không thấy tiên nam như Phật. Phật Long lại hỏi mấy cô đó, cái lại hỏi cô là mấy cô sao ở đây mà không có tiên nam toàn tiên nữ không chứ mấy cô. Mấy cô là mấy em ở đây nè chờ một người với thế gian tu đủ phước báo rồi á, lên đây á quản lý cung trời này của mấy em. Hỏi ông đó là ông nào mà phước dữ vậy à? Là ông này là ông Năng Đà, em có Phật đang tu dưới đó. Cái ông bước tới ông vỗ ngực, tôi Năng Đà nè. Cái mấy cô tiên đó là chưa, tôi có đủ công đủ phước đủ đức mới lên đây quản lý cho ông, giờ còn thân phàm trượt này sao quản lý được, vậy tu tiếp đi. Cái Đức Phật dẫn ông ngược và xuống dưới của địa ngục, dẫn ngược và xuống dưới địa ngục. Rồi vô thấy địa ngục lưỡi lê á, địa ngục cưa người ra làm hai, chở dầu gì nấu tùm lum chân, địa ngục bùng phân á, nguyên một bùng phân á, nhảy đè con người ta xuống dưới. Rồi địa ngục á là đội chậu máu, nhiều địa ngục lắm. Rồi địa ngục có giày đinh rồi móc sắt, địa ngục rồi ghê gớm quá, không thấy ớn dạ chân á. Vô một cái địa ngục đó tăm tối mà mấy cái chảo dầu nấu lên sùng sục sục, rồi á đâm mấy cái dĩa ba vô tội nhân á, vô nấu ở chổng. Có cái chỗ sao nấu cái chảo dầu lên sùng sục sục, không thấy ai ở chổng chân á. Ông hỏi Đức Phật là sao mà chỗ này nấu sôi dữ vậy mà không thấy ai ở chổng chân vậy. Cái Đức Phật là lại hỏi cái ông quan cai ngục á, hỏi quan cai ngục á là tại sao mà cái chảo này nấu sùng sục mà chi cho nó tốn lửa mà không thấy ai ở chổng vậy. Là tôi đang đợi người thế gian làm ác cho lắm xuống tu hành mà không chịu đòi nhớ vợ không à, không làm được công đức gì hết trơn á. Tôi đợi, hỏi ông nào gì. Nó là ông này ông Năng Đà, em của Phật. Hồi ở trên cõi trời ông bước tới ông vỗ ngực, tới nghe nói này ông sụt lui à, ông sụt lui, ông đi cả lui lui lại. Ông nói nhỏ nhỏ Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, về Đức Thế Tôn, về. Ông sợ thấy ông cháu, ông cứ về Đức Thế Tôn. Cái trên đường về Đức Thế Tôn mới nói rằng là ông ráng tu tốt quá à, thì Đức Thế Tôn sẽ cho ông về quản lý với mấy cái cô ở trên cõi trời đó. Ông về ông ráng tu đi, Đức Thế Tôn hứa vậy. Thì dẫn về trên thế gian thì đi qua cõi của ngạ quỷ, thấy hai cái tốp quỷ quý vị, một tốp á thì ngồi khóc tích tác, một tốp á thì nhảy múa cười vui. Cái ông thắc mắc là tại sao mà quỷ mà có tốp mà cười vui, mà có tốp khóc thúc thích cũng đồng là quỷ. Hỏi Đức Phật, Đức Phật là thôi ông lại ông hỏi mấy ông quỷ đó đi. Cái hỏi mấy ông á mà cười vui thoải mái, hỏi là ông quỷ như thế này á, ở trần ở chuồng mà đói khát thế này mà ông cười vui là cười vui gì. Là ông có đâu, tôi trên thế gian có mấy thằng cháu nó xuất gia nó đi tu, còn mấy cái cô cháu nữa là ở tại gia đi đạo tràng bố thí cúng dường hồi hướng cho chúng tôi, gần đủ phước rồi, chúng tôi sắp đi tái sanh cõi khác rồi, nên chúng tôi vui quá đợi ngày nó vừa đủ phước cái là chúng tôi được đi cõi khác liền. Chúng tôi là củ quyền thất tổ của mấy đứa cháu tôi trên thế gian á, có mấy đứa đi tu ngon lành lắm à, còn nếu mà đi đạo tràng cũng hồi hướng cho tôi, cũng bố thí cúng dường niệm Phật à, hồi hướng cho tôi. Theo kinh Địa Tạng nó là hồi hướng cho vong linh được một phần, mình được sáu phần á, thôi để nó là nó hồi hướng rỉ rả chừng nào đủ tôi thoát kiếp ngã quỷ, sướng quá, gần khỏi bức bách rồi, nên nhảy múa vui cười. Cái qua hỏi cái tốp quỷ mà ngồi khóc thúc thích, nó hỏi sao mà ta cười, mấy ông khóc dữ là trời ơi con cháu tôi trên thế gian nó giàu có mà tối ngày nó đi casino đánh bài không mà, con gái thì nó chơi game online đâu không, đó đứa nào nó biết tu hành vô tới chùa đạo chàng niệm Phật lần chuỗi ngày nào đâu, không có làm phước được ngày nào chứ, xây dựng nhà tình thương tình nghĩa tấp bầu cầu bồi lộ á, vô góp nó một bữa nó chửi người ta nó không đưa nữa, lấy gì đâu mà đi cúng chùa với bố thí. Nên không biết tôi đến đời nào mà con cháu hồi hướng tôi được miếng để thoát kiếp ngã quỷ này, chắc đổi kiếp ngã quỷ không biết bao nhiêu ngàn năm nữa. Nên chúng tôi ngồi chúng tôi khóc, nên ông về ông nhắn trên thế gian cho con cháu tôi nó hồi tâm chuyển ý lại làm sao. Đúng là những người đã đọa vào những cái cõi đó gì, quý vị tự mới thấy được là trong những cái các cõi sống à, cõi ngạ quỷ súc sanh à, cõi trời là mình đã biết rồi, còn cõi Atula là cõi thần á, cõi thần tức là cõi Atula. Cõi này không có lao động mà cõi này nhờ người khác cúng dường cho ăn thôi, người khác cúng cho ăn thôi là các vị thần, mà tùy vào phước báo ở trên thế gian mà các vị thần á là những người đã làm phước ở trong thế gian nhưng cái tâm còn sân, còn nổi nóng, Nên cái mặt của các vị này dữ tợn lắm, nhưng mà họ có phước. Nên tùy phước lớn mà được hưởng lớn, tùy phước nhỏ được hưởng nhỏ. Ví dụ như bà chúa xứ ở Châu Đốc, bà đâu phải tu hành gì đâu, bà là chỉ một người khá giả ở vùng đó thôi, mà dùng Châu Đốc á, là dùng tới cái mùa lũ vào tháng 7, tháng 8 đó, nước ngập lên hết, chìm ruộng lúa hết. Có năm á, người ta rất là đói, bà mới dựa lúa lại đó, bà cho người táo táo, khi nước rút á, bà cho người táo dạ để làm giống xây dựng lại nữa. Ta nhớ ơn bà đó, khi bà mất người ta thờ lên thành bà chúa xứ. Như vậy thì khi sống á, mình làm lợi ích cho người khác, người khác nhớ ơn đó, chết người ta lại, mà ta thờ thành một vị thần. Bà làm phước nhiều quá, tới giờ á, một cái áo mà may cho bà đấy, kim tuyến bằng vàng thật á, nhận cơm bằng hột sòn á, cái áo 140 triệu, 160 triệu cái áo cho bà, ta cúng dường á, về mặc lên cái áo cho bà vậy thôi. Phước cỡ nào không? Đó là do phước á. Mình mới thấy khổ cho cái ông thổ địa ở ngoài kia, cái miếu có chút téo à, 3 tháng không ai cúng nổi dĩa trái cây nữa. Tại ông thổ địa này, ông cũng là thần, nhưng mà hồi sống ông làm phước nó nhỏ xíu à, lâu lâu giúp người ta cái kim cộng chỉ thôi. Bây giờ người ta cúng lại giỏi lắm 1-2 trái quýt, 3-4 tháng mới được 1 trái 2 trái. Thấy không? Mình thấy cũng là các vị A-tu-la với nhau, nhưng mà nhiều cõi khác nhau. Mình mới thấy cõi người nè, tại sao vua Brunei sống trong cái nhà toàn là bằng vàng không, mà có những người là đi ăn mài kiếm một bữa ăn gần chết, có những người đi xớt khi người ta ăn hết trong quán á, xớt ra những cái cặn thừa của người ta ăn. Tuy là phước của cõi người thật, nhưng mà làm phước lúc trước á, mình sống nó khác nhau, nên bây giờ phước báo nó sai biệt khác nhau. Nhưng mà tất cả các cõi sống, không cõi nào tồn tại mãi, kể cả cõi trời. Hết phước của cõi trời cũng phải đọa vào trong sáu nẻo luân hồi, nên nó rất là khổ khác. Từ cái khổ trong sáu nẻo luân hồi này, người ta mới phát tâm, người ta vượt qua sáu nẻo luân hồi. Thì Đức Phật Thích Ca, Ngài đã tu thiền định và Ngài đắc quả Phật, Ngài vượt qua khỏi sáu nẻo luân hồi. Trong sáu nẻo luân hồi này có ba cái giới, gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là cõi còn lòng ham muốn, sắc giới là cõi của hào quang, vô sắc giới là cõi của tư tưởng, là tất cả loài của chúng sanh đang sống. Nhưng luôn luôn lúc nào cũng có chết đi và cũng có sanh ra, mà sanh ra với bốn cái dạng sanh gọi là tứ sanh. Sanh ra thai sanh là người có mang thai đó, sanh ra gọi là thai sanh. Thấp sanh là những con chuồn chuồn châu chấu nó sanh ra trong nước á, gọi là thấp sanh. Rồi gì? Nõn sanh là sanh ra ở trong trứng, cái gì sanh ra trong trứng gọi là nõn sanh. Còn cái nữa là hóa sanh, tự nhiên nó có à. Ví dụ như cõi trời, mình sống đây sanh ra cõi trời, tự nhiên sanh ra, không có cha mẹ gì sanh ra hết, tự nhiên sanh ra vậy. Thì người ta gọi là hóa sanh. Hoặc là ở trong mình thấy mấy con thiêu thân rồi đó, quý vị thấy không? Nó hóa sanh đó, không có con gì để sanh ra nó hết, mà nó đã có hiện diện, nó hóa sanh. Từ đất nước gió lửa, từ không khí đủ nhân duyên nó sẽ sanh ra, rồi hết nhân duyên nó diệt đi. Như vậy người ta gọi là hóa sanh, gọi là tứ sanh. Vậy Đức Phật là cha chung của bốn loài, gọi là tứ sanh chi từ phụ, là bốn loài của chúng sanh. Ngài là cha chung. Như vậy á, thì quý vị Phật tử thấy là loài nào rồi thì cũng có sanh, có tử, có gì, có diệt, thì người ta đau khổ, người ta mới phát tâm á, là người ta tu hành để vượt qua tất cả các cái loài đó. Như vậy thì Đức Phật phát tâm ra nhập thể, nhập vào Niết Bàn luôn. Nhưng mà chúng sanh của chúng ta phát tâm tu không thể nhập vào Niết Bàn được, tại chúng ta còn pháp chấp ở trong tâm. Mình có kiết sử, còn có triền cái, còn có kiến giải trong tâm, chúng ta chưa thoát ra được những cái kiến chấp đó, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ tà kiến, ta chưa thoát ra được. Vì vậy thì trong một kiếp tu hành của chúng ta không thể nhập vào Niết Bàn được, không thể vào trong vị thánh bất thối chuyển được. Nên vì lý do phương tiện đó mà Đức Phật Thích Ca mới giới thiệu cho chúng ta thêm một cái cõi khác, mà chúng ta không nhập vào Niết Bàn cõi này được, thì chúng ta phải đi trong sáu nẻo luân hồi. Mà đi trong sáu nẻo luân hồi thì sẽ bị gì? U bi khổ não, lỡ sanh ra địa ngục ngã quỷ súc sanh coi bao nhiêu ngàn năm. Đức Phật đi đến đó thấy cái con kiến á, nó bò trong hai cái mét vuông đất thôi, thì á, các vị tỳ kheo mới hỏi á, là con kiến này nó đã sanh ra đây bao lâu rồi. Thì Đức Phật Thích Ca mới nói là con kiến này nó sanh ra đã mấy triệu năm rồi, sanh ra làm kiến rồi chết đi, sanh ra làm kiến chết đi, không biết bao nhiêu kiếp, mấy triệu năm như vậy á quý vị Phật tử. Nên nó mình thấy sanh ra rồi chút sanh rồi rất là khổ, nên tất cả các loài đó sanh ra rồi chết đi đều phải khổ. Nên Đức Phật phương tiện mà Đức Phật đã giới thiệu chúng ta một cái cõi không nhập được Niết Bàn, mà về đó tương đương với cõi Niết Bàn, và chúng ta tu tiếp khi chúng ta còn nghiệp. Đó là cõi Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, gọi là Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ. Ở nơi đó có thánh, nơi đó có phàm. Nếu càng phàm á, thì ở dưới thấp ở dưới này, càng thánh á, thì chúng ta ở cao hơn, càng thánh á, thì chúng ta ở cao hơn, còn phàm thì chúng ta ở thấp hơn ở dưới này, gọi là cửu phẩm liên hoa, có chín phẩm. Như vậy thì ai sanh, ai tu mà sanh về được đó? Có những vị á, thì nói là trên cửu phẩm liên hoa á, là Tây Phương Cực Lạc nó không có. Tại vì các phi thiền không gian á, ta bay lên trên ta không thấy cõi Tây Phương Cực Lạc ở đâu hết. Quý vị, thực ra cõi Tây Phương Cực Lạc này không phải là cõi của không gian ba chiều, không phải là cõi của vật chất của chúng ta bị sanh trụ dị diệt, mà cõi này là cõi hình thành do tâm lực, nguyện lực của chư Phật lập ra. Cõi này không phải là cõi Niết Bàn vĩnh cửu, mà cõi này là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Khi mà chúng ta sanh về đó chúng ta tu, tuy nó chậm mà chúng ta chắc từng bước một không có đau khổ. Một người nào về được cõi Tây Phương Cực Lạc rồi đó thì người này phải có thần thông. Khi mà sanh ra trong cái hoa sen và có thần thông, chúng ta muốn về cõi Ta Bà thì Đức Phật nói từ Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi Phật á, chỉ cần duỗi cái tay, thời gian duỗi tay trong vòng một giây một thôi, chúng ta xuất hiện ở cõi Ta Bà có đầy đủ thần thông. Muốn đi 10 phương thế giới đi bằng thần thông hết, quý vị Phật tử. Thì có nhiều người, người ta kể lại là người ta có về cõi Tây Phương Cực Lạc, như là chú Ba ở bên An Giang Châu Đốc á, là chú tu niệm Phật ngày 6 thời và tu như vậy là trên 40 năm. Thì bữa đó chú mới nằm mộng, chú thấy là Đức Quang Thâm Bồ Tát nói là 3 bữa nữa dẫn con đi viếng Tây Phương Cực Lạc. Chú mới không biết bán tính bán nghi. Qua bữa sau á, Bồ Tát hiện ra nói là 2 bữa nó dẫn con đi Tây Phương Cực Lạc. Qua bữa sau nói là ngày mai dẫn con Tây Phương Cực Lạc. Chú mới tin 3 đêm liền, y chân một điềm mộng thấy rành rành rõ rõ như vậy. Thì chú mới thê mà mới nhờ một cái anh làm bên Tây Y mà lại từng mạch cho chú. Và nhờ cái ban hộ niệm là ban bạn đạo á, lại nhà đông lắm, cả 100 người hộ niệm cho chú. Thì sáng chú cũng tỉnh bơ à, nói là đúng 12 giờ trưa giờ ngọ, đúng ngọ có nghĩa là 11 giờ rưỡi là đúng ngọ đó, thì sẽ dẫn chú đi. Như vậy thì chú sẽ mặc đồ vô, xịt dầu thơm xung quanh, nằm trên giường. Sao tới 10 giờ không thấy gì chứ, mà tới đúng 11 giờ rưỡi là đúng vào trong ngọ đó, bắt đầu mạch chú yếu dần, từ từ trái tim ngừng đập hẳn luôn. Ở đây niệm Phật quá chừng luôn. Nếu bình thường thấy vậy ta bóc chở đi bệnh viện rồi, nhưng mà chú đã cho hay trước điều đó, nên ở đây mới niệm Phật dơi canh á, là trực 20 người niệm 2 tiếng, 20 người niệm 2 tiếng, niệm suốt đêm tối ngày, niệm như vậy. Mà chú đi chú mới học lại, là chú lên tới cõi Tây Phương Cực Lạc á chảnh. Quý vị ơi, lên tới chảnh một cái rồi mình thấy cái là muốn về cõi Ta Bà luôn. Nhìn lên một cái rực rỡ màu sắc hào quang chiếu sáng lên trên, tấm lòng mình nó thanh thoảng, thanh thới. Có ao bát bủ, các cái hàng cây báo người ta đi tới đi lui là bay không à. Mà thân con người nào ở trên, ở cõi trời một người to lớn bằng mấy cái tỉnh, trên cõi Tây Phương Cực Lạc còn to lớn gấp mấy cái cõi trời vậy nữa. Con người ta to vậy á, Đức Phật A Đà mình không thấy, như một ngọn núi cao vòi vội mình không thấy. Nên Quan Thế Âm Bồ Tát á mới dùng thần lực cho chú lớn lên bằng 1/3 cái thân mình vậy đó, 3 của cõi Đức Phật vậy, mới thấy Đức Phật A Di Đà ngồi ngự trị giữa cái cõi Tây Phương Cực Lạc, hào quang sáng rực rỡ mà thân tướng của ngài rất là đẹp, đẹp không thể tả, không thể tả được. Và chú nói rằng đi lên trển, nghe ở dưới này niệm dơi. Đức Phật A Di Đà mới giải thích á, nếu một người nào phát tâm là từ đây quy Tam Bảo và phát tâm trước bàn thờ Tam Bảo, trước bàn thờ Phật, nói con từ đây con quyết tu theo pháp môn niệm Phật, xin sám hối tất cả những lỗi lầm xưa từ đời vô thủy đến ngày hôm nay, tội do mình tạo, bảo người khác gây tạo, hay là tỳ hỷ khi thấy người khác gây tạo, ngày hôm nay con đều xin sám hối tất cả tội lỗi, và con quyết tu theo pháp môn niệm Phật, mật niệm chư Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà, và sau khi con chết con cầu vãng sanh về cõi của Đức Phật A Di Đà. Thì tự nhiên Đức Phật A Di Đà thọ ký, và có cái bông sen nó lớn dần, mới phát tâm ra bông sen nhỏ đây, đầu mình niệm một niệm, thanh tịnh nó lớn ra, niệm thanh tịnh nó lớn ra, lớn ra lớn ra, niệm càng ngày càng lớn ra. Cái qua một cái ao sen nó lớn lắm, nó lớn không kể nào mà xiết được hết á. Mình bay lên không gian, dùng thần lực của Quan Thâm Bồ Tát mới nhìn xuống được thấy sao mà có những cái bông sen nở ra tươi tốt đẹp lắm, phóng chiếu chiếu hào quang. Có bông sen á thì nó cứ rủ lại ha, à, có bông sen á thì hơi hơi tốt, có bông sen thì búp búp. Hỏi mà sen trên Tây Phương Cực Lạc sao có bông búp bông nở? Đức Phật mới giải thích rằng nếu mà mình phát tâm tu theo pháp môn niệm Phật, niệm Đức Phật A Di Đà mà chúng ta tĩnh lặng của tâm càng thanh tịnh thì cảm ứng đạo giao nó càng tăng. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Có nghĩa là Đức Phật thanh tịnh, tâm của chúng ta thanh tịnh, cầu vãng sanh về đó, và chúng ta niệm Phật càng niệm càng thanh tịnh thì bông sen chúng ta càng nở hào quang. Thì ở dưới thế gian này chúng ta cái mặt của chúng ta có thần sắc liền, chúng ta thấy sáng liền. Rồi bữa nào đó mà bị giật hụi một cái thôi, rồi cái bông sen nó rủ xuống, đâu còn thời nào đâu, phải không? Bông sen nó rủ xuống ở đây hết niệm thì cái mặt mình cũng tối thui luôn, còn bông sen trên nó rủ xuống, cái chúng ta sám hối, chúng ta ăn năn ta niệm tới thì bông sen nó nở ra ra tiếp. Như vậy thì có những khi bông sen nó chết luôn là những người đó bỏ tu rồi đó, không tu không cầu vãng sanh nữa, bị dòng đời cuốn đi luôn. Nên mình tính đâu là cái thời, cái không gian nó xa như vậy nhưng mà cảm ứng của tâm với nhau á nó không xa. Quý vị Phật tử, chú bà chú nghe nói rằng á, chú nghe được á là các cái vị á làm biến, trong đó có những vị niệm rất là tinh tấn hộ niệm, có những vị làm biến thấy người ta niệm cái mình ư a ư ới theo, giống hệt mình đi tụng kinh á, người ta tụng ở đây mình cũng tam ma ha bát nhã ba la mật đa, mình cứ tụng theo đâu ai biết đâu, giống hệt như là hát nhép vậy đó, mình hát theo. Thì có những vị vậy, ta nam mô a di đà phật đâu đó rõ ràng có ông nam mô a nín hình đợi ta di đà phật cộng phật. À, cái có ổng đính thinh vô ta nam mô a, cái ổng bắt vô di đà phật. Như vậy thì cái tiếng ổng đứt khúc đứt khúc đứt khúc, thì về Tây Phương ở trên chảnh chúng ba cũng nghe đứt khúc. Về điểm mặt, ông nào niệm giữa chừng, ông nào niệm làm biến thì ông chỉ hết, là nghe tiếng quen rồi mà. Tiếng ông nào niệm là ngon lành từ đầu tới cuối, chỉ luôn. Còn ông nào niệm giữa, bởi vì mình nói là mình niệm đây tính là Đức Phật A Di Đà không nghe, nhưng mà tâm mình thanh tịnh á, Đức Phật A Di Đà nhiếp độ toàn thể không gian của chúng sanh luôn. Tâm mình thanh tịnh, niệm ra một niệm thì Đức Phật A Di Đà cảm ứng liền. Cái niệm đó của mình cảm ứng niệm mình thì qua sen mình nở ra liền. Niệm đứt khúc cũng biết luôn, niệm không đứt phức cũng biết luôn. Một ngày niệm nửa tiếng, còn 2-3 tiếng rưỡi kia đi đánh bài cũng biết luôn. Niệm liên tục thì giống như cái bông hoa của mình mà chiếu sáng liên tục, chiếu sáng liên tục, mà cái giờ nào mà có phiên với đánh bài thì bông hoa nó rủ rồi lại à. À, nó là như vậy đó. Thì niệm càng ngày thì bông hoa nó càng lớn, mà niệm càng ngày nó là càng tinh tấn. Như vậy á, thì quý vị Phật tử, mình thấy mình cái nghiệp ác của chúng sanh mình á lôi cuối cuốn làm cho mình đi trong sáu nẻo luân hồi khổ đau vậy. Mà bao nhiêu kiếp rồi, hàng tỷ kiếp rồi, bây giờ chúng ta quay lại, chúng ta niệm Phật thì sao? Bị những cái nghiệp cũ, cái thói quen cũ ấy, gọi là tập khí, nó không cho chúng ta niệm. Quý vị có tin không? Niệm ngồi hồi đau lưng, vô đạo tràng hồi buồn ngủ, tu hồi cái mình làm biến tu. Mình thích đi xem phim, mình thích đi đám, mình thích đi rong rong ở ngoài đường. Cái tập khí cũ, cái thói quen cũ á, nó bắt ta làm ngược lại những cái gì mà chúng ta tu hành ngày hôm nay. Nên chúng ta biết như vậy đó, chúng ta phải thắng, phải nỗ lực lên để vượt qua thắng đó, gọi là thắng chính bản thân mình đó. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú nói là thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Nên ngài có vị đó tu theo cái cũng đi đạo tràng như chúng ta, cái gì đó lớn rồi, tám mấy tuổi mới làm bốn cái câu thơ. Chỉ nói là cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù, giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Ta niệm Phật cầu sanh cõi Phật thì chúng ta được lên trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Rồi đây chúng ta làm mát, chúng ta chạy theo thế trần thì chúng ta bị đọa. Vậy thì lên cực lạc hay đọa trong sáu nẻo luân hồi do ai? Phải do Phật không? Mà do chính ta đó quý vị tưởng. Những cái tập khí á, nó mạnh lắm, nó lôi chúng ta đi. Có chú đó, hai chú bạn đạo tu, bữa đó là chú này lại thăm nhà của chú kia, thấy chú kia cởi trần ra, lấy cây roi mây á quánh vô mình, chát chát nổ lăn lên hết. Cái chú này là không biết hiểu sao, nên thấy đánh quá dữ đi, mình về. Qua mấy ngày sau lại hỏi sao, ông khùng hả gì tự nhiên lấy cây roi đánh mình mẩy tan nát hết trơn vậy. Ông là khùng đâu mà khùng, tôi tu rồi, tôi muốn giữ theo giới của nhà Phật, mà tôi bắt nó phải giữ theo giới nhà Phật làm cho ngon lành, mà nó không chịu, nó cứ làm nghịch cái ý của tôi không. Bữa nay tôi quyết định là tôi ngồi tôi dạy nó, hỏi dạy ai, dạy cái thân mình. Đánh cho nó tè tua lên đó, cho nó sợ. Nên có những người mới vừa nói ra một lời nói khẩu nghiệp không có ái ngữ á, tự nhiên quay ra tát mình bóp bóp, là hỏi sao tát vậy. Tôi dạy nó để thôi nó nói bậy không. Nên mình làm bậy á, thấy đồ của người ta để hở mình lấy tay cứ lấy bỏ túi không à, lấy tay mình lên khẽ nó cho nó sợ quý vị. Nên á, mình thấy không, cái tập khí ở trong thế gian là cái thói quen của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta không có vượt qua được. Nên bây giờ mình phải tinh tấn nỗ lực tu hành thành một cái thói quen, cái gì cũng thành cái thói quen hết quý vị. Nên Đức Phật A Di Đà nói trong kinh muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, vãng sanh Tịnh Độ á, thì chúng ta phải niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, được Đức Phật A Đà rước về cõi Cực Lạc. Có cái ông kia, có chú kia, chú như nhậu không à. Cái chú mới nói là chú đọc kinh A Di Đà rành này, mấy bà không biết gì chứ, mấy bà đi tu chứ nó mệt. Tôi khỏi ăn chay gì chứ. Tôi tối ngày tôi đi nhậu không nè. Tôi sống được 50 năm phải không? Tôi đi chơi 49 năm 11 tháng, rồi đó là thêm 23 ngày nữa, chừa 7 ngày cuối đời đó. Chừa 7 ngày cuối đời tôi niệm một cái một là tôi giảng sanh Cực Lạc, Đức Phật hứa trong kinh A Di Đà rồi. Phải không? Rõ ràng niệm cái từ 1 tiếng tới 10 tiếng, từ 1 ngày đến 7 ngày à, chừa 7 ngày niệm cái rước đi rồi. 49 năm 11 tháng 23 ngày đi chơi cho nó đã luôn, khỏi ăn chay ngày nào, khỏi đi đạo tràng ngày nào, cho nó mệt thân mệt xác và đi kiểu này thôi bà, không hiểu con đường tôi canh rồi, cứ đem máy niệm Phật tới đó nhắc tôi là tôi niệm một cái một, tôi về tuốt ở dưới chảnh rồi mấy bà tu, mấy bà còn tốt ở dưới này mới chê với người tu. Vị này không hiểu con người ta làm gì thói quen á, tại chúng ta niệm ma, cái trước khi chết chúng ta niệm ma không, đâu có niệm Phật. Cái gì cũng thành có thói quen quý vị. Chúng ta niệm Phật riết rồi niệm Phật thành cái thói quen. Nên thầy ví dụ như là một cái cây mà chúng ta nghiêng về đâu á thì chúng ta chặt cái cây đó, cái cây đó nó phải sập về đó phải không, ngã về đó phải không. Vì thì hàng ngày chúng ta đi làm gì, chúng ta đi đánh bài, chúng ta đi chơi số, chúng ta đi đánh lộn rồi nhậu nhẹt này, cái nghiêng về cõi địa ngục ngã quỷ súc sanh nghiêng gì đây, đâu có làm phước cúng dường bố thí, đâu có tu hành sửa tâm gì đâu mà có công đức có phước đức gì đâu. Cái cây nó nghiêng về đây nè, cái trước khi chết đó đâu có nhớ gì đâu, bị cận tử nghiệp và bị tích lũy nghiệp cực trọng nghiệp lôi đây. Cái bây giờ mới nhờ quý thầy để làm sao để lôi cây này ngược lại này, cầu siêu mà, cầu siêu ngược lại. Nhưng quý thầy á, ăn chay không à, cũng yếu lắm, sức yếu lắm, cái này nó bị lôi lên 100 kg. Quý thầy á, giác được có 50 kg à, mời một thầy lại giác 100 kg giác nổi, mới vừa lôi lên cái sập xuống, lôi lên sập xuống, tụng gần chết, đổ mồ hôi luôn, kéo không nổi về Cực Lạc quý vị. Cái mời hai thầy, mời hai thầy mà phải 100 kg là hai thầy lôi nổi rồi. Ông này ông nặng tới 2000 kg là lôi về cõi địa ngục ngã quỷ súc sanh á, hai thầy lôi gần chết luôn, cây không nhúc nhích. Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy, mình mới thấy được rằng á là khi mà mình cái tâm mình nghiêng về đâu thì khi chết mình sẽ nghiêng về đó. Như vậy thì quý vị Phật tử hàng ngày nè, quý vị Phật tử niệm Phật, chúng ta nghiêng về cõi Tây Phương Cực Lạc, không cầu vãng sanh mà Tây Phương Cực Lạc. Mà chúng ta niệm ngày chúng ta niệm có nửa tiếng đồng hồ à, còn 2-3 tiếng rưỡi chúng ta không niệm, cái cây đó có nghiêng nổi không? Chắc là nó đứng kiểu 5 năm kiểu này nè, phải không? Vậy 5 năm cũng này chúng ta phải cần quý thầy lợi hộ niệm, cần ban hộ niệm để đưa một luồng gió ngã Tây Phương Cực Lạc, chứ không biết 5 năm này kiểu là hên xui, không biết ngã về đâu nữa, phải không? Thiên đàng địa ngục ngã quỷ súc sanh biết ngã về đâu. Cái là mình 5 năm mà mình tu 5 năm chứ mình đâu có quyết chí đâu. Ví dụ như á, mình á, đi đứng nằm ngồi mình đều quyết chí mình niệm Phật hết á, thì lúc này quý vị tử nó mới ngã về, nó mới ngã về phía Tây Phương Cực Lạc khỏi hộ niệm gì hết. Lúc đó Đức Phật A Đà đưa tay xuống mình rước lên một cái, gọi là tu hành tinh tấn. Tinh tấn là tinh chuyên liên tục, niệm liên tục, niệm liên tục, mà trong đời sống của mình rất là tốt. Có những người, người ta nói rằng mình tu á, đến lúc đó mình niệm cái Đức Phật rước về, vậy thì mình tu á, là đợi khi chết ta mới rước về, để đi chết chư Phật mới rước về. Người đó không hiểu giáo lý của nhà Phật. Giáo lý nhà Phật tới hai cõi Niết Bàn là quý vị, Phật tử, cõi niết bàn của hữu dư và cõi niết bàn của vô dư. Niết bàn của hữu dư là trong thế gian này chúng ta được an ổn, không có buồn, không phiền, không lỵ, đó là niết bàn của hữu dư. Còn niết bàn vô dư là sau khi mất cái thân này được cái niết bàn vô dư về Tây phương Cực Lạc. Như vậy thì chúng sanh á, mình có hai cái thứ bệnh, một là bệnh trong thân, hai là bệnh trong tâm. Bệnh trong thân á, thì đi đến bệnh viện chị, đi đến thầy thuốc chị, ra ở ngoài mua thuốc về uống vô. Còn bệnh trong tâm mình, trong tâm mình có gì chứ, nặng lắm á, bệnh cố chấp nè, bệnh hờn ghen nè, bệnh ích kỷ nè, bệnh sân si nè, ai đụng tới cái là bồ đề gai nổi lên lọc cọc liền, lục cục liền. Còn á, ai nói mình một tiếng á, mình nói lại 10 tiếng liền. Tất nhiên á, là ta mới á, bắn mình có mũi tên nho nhỏ, mình sổ lại hàng loạt đại bác liền. Quý vị tin không? Liều thuốc của Phật để lại. Nhưng mà vậy mà chúng ta có người uống, người không uống. Có người uống vô liền, hết bệnh liền. Có người không uống thì làm sao hết bệnh. Nên trong kinh Pháp Hoa nói rằng là ông cha làm thầy thuốc mới để lại thuốc cho con không chịu uống. Nên ông cha nói là ông cha sẽ chết, đi cho khác, ông cha mất đi. Nên con sợ quá, cha mất rồi lấy thuốc đâu uống, thôi giờ ôm thuốc uống vô tự nhiên hết bệnh. Thì chúng sanh chúng ta đa bệnh, gọi là phiền não á quý vị. Mà khi mà chúng ta biết được Phật Pháp rồi chúng ta không chịu tu. Chúng ta đi đến đạo tràng, chúng ta đi đến cho vui à. Chúng ta dành chỗ ngồi, đi đến dành cái chỗ ngồi cho nó ngon à, đi đến đây toàn là bàn chuyện ở ngoài đời không à, bàn chuyện giật hụi với nuôi heo được không à, chứ không có bàn chuyện tu hành ở trong đạo tràng. Nên có người tu mấy chục năm liền quý vị, không được lợi ích nhiều, là lý do vậy. Chúng ta tới đây chúng ta không nỗ lực tu hành, và tới đây nếu nỗ lực tu hành trong 3 ngày thì còn 27 ngày kia về nhà không nỗ lực tu hành, thì giống như thế nào? Giống như mình á, mình tu hành nó giống hệt như là mình sạc điện vậy đó. Mình sạc điện vô, cái về nhà mình xài 27 ngày kia hết trơn điện rồi, phải không? Vô đây sạc tiếp. Mà tại vì mình xài quá nhiều nên chưa tới 27 ngày nó hết rồi, mới có 10 ngày hết điện rồi, mình không có cầm hơi, phải không? Còn 17 ngày kia không có miếng điện nào hết trơn, lúc đó mới đi trong thế gian là rong ruổi, gieo nhiều nghiệp ác ở trong thế gian. Nên chúng ta đi chùa nhiều nhiều giống như là sạc điện nhiều nhiều đó, hết pin rồi sạc vô, hết pin sạc vô. Vậy điện này là gì? Là năng lượng, tức là cái đạo lực, là tinh thần tu á. Đi chùa nhiều, tinh thần tu nhiều, ở nhà nhiều, hết tinh thần tu. Quý vị tin không? Đâu hỏi gì không tin, quý vị ở nhà nhiều coi. Mà tại sao chúng ta lại là đau khổ ở trong thế gian? Là tại vì chúng ta tiếp xúc với tất cả các cảnh trần. Mà tiếp xúc tất cả cảnh trần thì sanh ra tâm phiền não. Như vậy á, thì mình có hai cách để mà mình không còn tâm phiền não, mình đạt tới hữu dư niết bàn ở tại thế gian. Cách thứ nhất là vua Trần Nhân Tông dạy: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Vậy thì trước tất cả các hoàn cảnh chúng ta đừng khởi lên tâm gì cả, thì đó là thiền định, là hữu dư niết bàn đó. Mà chúng ta đối cảnh có vô tâm được hay không? Thấy coi một cái cải lương hài, coi một hề nó diễu lên chúng ta cười theo. Coi một cái tuồng mà bi kịch mà thấy mà ông thấy dám mà ông hại cái vai chánh rồi một cái, một cái phim á, tự nhiên nước mắt nó rớt dài đi theo. Thấy không? Chúng ta buồn vui với cảnh trần, chúng ta không coi phim thì chúng ta đâu có rơi nước mắt. Chúng ta không coi phim thì chúng ta đâu có khởi nên tâm sân si. Có nghĩa là chúng ta đối trước cảnh, chúng ta sanh ra cái tâm. Giống hệt như cái cô kia cũng là, hay là bà mẹ Việt Nam anh hùng, cái người ta xuống ta biểu diễn cái tuồng Phạm Công Quốc Hoa, mời những mẹ anh hùng lại coi. Tới mà Nghi Xuân Tấn Lực ra bị cái bà mẹ ghẻ đó đầy đỏ, lấy dưới này lấy đá mà chọi cái cô mà mẹ ghẻ đó, chọi lỗ đầu người ta mắc đi bệnh viện. Cái mấy ông mấy chú ở xã nói là: má ơi má, người ta đóng tuồng má ơi, chứ đâu phải thiệt đâu mấy, má chọi bể đầu cái người diễn viên người ta rồi. Cái má là: tao không biết, tao thấy ác là tao chọi, tao biết đứa nào. Có nghĩa là cái con người của mình tiếp xúc với hoàn cảnh mới sanh ra tâm. Vậy tâm đó gọi là tâm phiền não. Như vậy thì vua Trần Nhân Tông dạy là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đối cảnh đừng có sanh tâm đi. Mà chúng ta là chúng sanh đối cảnh không thể không sanh tâm, phải không? Chúng ta phàm phu tục tử, đối cảnh phải sanh tâm thôi. Gặp người thương thì thương, gặp người ghét thì ghét liền à, gặp ai làm ác tự nhiên nổi sân lên liền à. Như vậy á, thì quý vị á, mới thấy. Còn cách thứ hai nữa làm sao? Vậy thì đừng có đối cảnh, đừng đối cảnh thì làm sao? Chúng ta phải trốn hoàn cảnh, gọi là tránh duyên. Bây giờ trốn đâu? Trốn ra ngoài trước á, thì gặp ông chồng, trốn sao gặp cháu nội, trốn đâu? Và trốn đâu có không khỏi chứ á. Nói thẳng là trốn đâu nhà không khỏi, nhưng có nước trốn vô chùa. đi ra chốn chùa nè, chốn ba ngày nè, vô chùa để chánh duyên, phải không? Mà chánh duyên để làm gì? Cho tâm chúng ta thuần thục đi. Vì các vị tổ ngày xưa chánh duyên bằng cách nào? Lên núi lập chùa, nên mới có vụ là khai sơn tạo tự. Quý tổ tu hành hơn mình nhiều mà các ngài còn chánh duyên lên trên núi, các ngài còn nhập thất. Còn chúng ta tu có ra gì đâu mà chúng ta không chánh. Nên người nào mà vô chùa càng nhiều, tu Phật thất càng nhiều, từ từ cái tâm mình càng ổn định, càng ổn định, đạt cái hữu dư niết bàn càng nhiều. Có nghĩa là tâm càng sâu lắng, càng ổn định. Đi tu nhiều quá, tu riết mà tu đúng pháp á, nhẫn nhịn, khoan dung, độ lượng, biết được cái vô thường xảy ra rồi á, về nhà ai nói gì nói cười nha. Trước khi đi đạo tràng á, ai nói một tiếng á, đầu dao kéo rồi nó văng ra, chỉa dính người ta hết nè. Ít nhất là ai nói mình tiếng á, thảy ra cái lưỡi câu móc người ta liền. Đẹp quá, đẹp thấy sợ, đẹp như quỷ, lưỡi câu á, móc người ta. Còn giờ mình đi đạo tràng rồi á, khen người ta khen thiệt, chị đẹp á, đẹp thiệt, không nói móc người ta, cũng không nói đâm thọc, không nói thiêu dệt người ta. Tự nhiên lúc đó thấy mặt mình hiền. Hồi trước á, ai nói gì mình băng hăng bó hó, mình nhăn mặt nhăn mày lên giống như là ác quỷ. Còn bây giờ mình đi tu riết rồi, mặt mình hiền xuống như Quan Âm Bồ Tát. Thấy không? Hai con người này hoàn toàn khác nhau. Con người trước khi tu và con người sau khi tu nó khác nhau. Con người tu này là gì? Tu là sửa đổi tâm mình á. Nên á, Thế tử Siddhartha gặp một cái vị ở trên cõi trời hiện thân ra mới hỏi là: "Ngài ơi, ngài tu là gì vậy hả ngài?" Vị đó nói là: "Tu là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu để đánh thức nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nổi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm, như sổ đấm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như sổ đấm ta lâm vào đường tội lỗi." Khi mà mình chưa tu á, cái tướng nó có khác nhau không? Mình tu rồi tướng khác nhau, cũng ánh mắt đó, cũng nụ cười đó, cũng dáng đi đó, cũng cái tướng đứng đó. Khi chưa tu, khi tu rồi cũng y chang vậy quý vị tử. Nhưng mà cái gì khác nhau? Tâm của chúng ta khác nhau. Khi chưa tu á, ai nói mình tâm nổi lên sân si? Khi tu rồi, ai nói mình tâm mình không sân si? Hai này hoàn toàn khác nhau. Tướng thì giống nhau, nhưng mà tâm của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Vì tu rồi với chưa tu khác nhau cái tâm thôi, chứ ngoài tướng hoàn toàn giống nhau. Nên khi chúng ta tu không phải đợi cầu đến Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta chết đi chúng ta mới về Tây Phương Cực Lạc, mà chúng ta có an lạc ở trong cái cõi thế gian này thì tạo được một cái nhân an lạc, thì được cái quả an lạc đằng sau. Chúng ta không tạo nhân an lạc thì khó lòng mà được cái quả an lạc ngoài sau lắm. Nên mà muốn an lạc thì tâm chúng ta phải tâm thiền định, sâu lắng, xả bỏ, khoan dung, độ lượng thì tâm chúng ta mới được an lạc được. Chúng ta tập thuần quá cái tâm mình, gọi là thuần quá tâm hồn, làm cho chúng ta tâm chúng ta an lạc. Tất cả cái có rồi hoàn không, sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không hết, không chấp một cái gì cả, bỏ hết. Cần tha thứ, cần khoan dung, cần độ lượng thì cần độ lượng, không cần một cái gì ở trên thế gian hết. Do không cần bất gì ở trên thế gian đó nên tâm chúng ta không phiền não nữa. Như vậy thì chúng ta được an lạc ở trong thế gian, là ta gieo được cái nhân an lạc. Và chúng ta giúp cho mọi người xung quanh được an lạc bằng cách như thế nào? Ta gặp mặt mình nhăn nhăn không sao an lạc, ta gặp mình mặt mình cười cái tự nhiên ta thấy an ổn chưa? Như vậy thì gọi là đối nhân xử thế, giúp cho mọi người khác an ổn, quan hỷ với mọi người thì ta sẽ được cái nhân an lạc. Mà nhân an lạc thì tiến tới cực lạc là không có xa đâu. Nên muốn về Tây Phương Cực Lạc, ngoài chuyện niệm Phật nhất tâm bất loạn, trong cái đời sống chúng ta phải tạo cái nhân an lạc, cách bố thí cúng dường, làm cho thế gian này được an ổn. Và ta nỗ lực nhịn nhục người khác, bản thân đừng làm cho người khác đau khổ vì mình, thì chúng ta sẽ được an lạc khi làm cho người khác an lạc. Đừng làm khổ ai cả mà không khổ ai cả, tức như là họ được an lạc thì mình sẽ được an lạc quý vị nha. Nên mình từ đây muốn về Tây Phương Cực Lạc, muốn vãng sanh thì Tây Phương tịnh độ, mà chúng ta còn làm khổ cho ai thì chúng ta không thể về được cõi đó đâu quý vị. Dầu chúng ta niệm Phật gì niệm Phật, nhưng mà còn nhân quả họ quán mình, họ theo họ báo quán mình đi không được. Nên chúng ta đừng làm khổ ai cả. Trước hết đừng làm khổ mấy con vật nên đi phóng sanh, rồi đừng làm khổ chồng, làm khổ con, làm khổ người xung quanh. Chúng ta có ghét ai thôi tha thứ cho họ hết, đừng làm cho họ khổ. Nên lời nói ái ngữ thì làm cho mọi người thương yêu họ không có khổ. Hành động cho chúng ta là hành động giúp đỡ mọi người thì làm cho họ không khổ. Lỡ chúng ta có ý ác thì chúng ta hãy sửa ý mình lại cho nó thanh tịnh trang nghiêm. Thì lúc đó chúng ta niệm Phật cái tự nhiên đi cái rét tới Tây Phương Cực Lạc, giống như lục vị Bồ Tát vậy. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.
Xin đừng là đừng xa.